chùa này hương khói nhẹ nhẹ bay. Thầy lo con đi học bốn năm dưới mái trường này, trong tình thương yêu con khôn lớn từng ngày, để truyền giáo lý công thầy trải gian lao, dạy tràng giáo an công sức biết dường nào.
Sẽ cùng lắng nghe cái lời giảng dạy của thầy. và từ 8:15 cho tới bên sau 8:15 đó thì sẽ có ba vị, hiện tại là ba vị sẽ xin quy y, thì mình sẽ làm cái lễ quy y. Quý vị nào không có cái làm trong cái lễ quy y bên này thì mời quý vị mình cứ xuống coi như là mình cơm tối, nhưng mà quý vị chưa thì coi như là không để mất cái thời gian quý báu cũng như là cái tâm huyết của quý vị đến đây coi hôm nay. Bây giờ mình mời quý vị mình bước vô trong đây để mình ngồi cho nó thoải mái, để mình cùng được thầy coi như là giảng cho mình một cái bài pháp rất là hay trong coi như là trong vòng 45 phút tới. Dạ, chúng con xin kính mời thầy.
Quý Phật tử, thì giờ này đã đến giờ là thời pháp của Đại Đức Thích Pháp Hòa, mà quý vị đã từng mong đợi được gặp thầy từ qua xưa một đợt, chứ không phải là một cái gì mà cứng cứng nhất. Và thì quý vị ổn định lại chúng ngồi để lắng nghe tập trung để mà thánh pháp. Thưa quý vị, gió bỏ hôm nay thương thánh pháp hoa vàng thức biết nhiều chiều hoa. Giờ này là giờ Đại Đức giảng sư đã quan âm pháp tòa, xin quý vị ổn định cho ngồi để tập trung lắng nghe pháp âm vi diệu của thầy. Đến giờ quý vị thì đoàn mình chỉ luôn nằm và lắng lòng nghe. Nam mô A Di Đà.
Nam mô
tu sĩ thì cực hơn, tại vì nói là nói cái cũ, cái xào đen đen khác khác chút. Thế là chúng Pháp Hòa nghĩ rằng là tối hôm nay mình sẽ có một buổi sinh hoạt như cái tình thân trong gia đình, chứ không phải là một buổi thuyết giảng, mà chỉ là nhắc lại những cái gì mà chúng ta thu nhặt được, lượm lặt được trong thời gian tu học, để làm đậm lại, để nhắc nhở lại. Bởi vì chúng ta là người đời thì lúc nào cũng có những món ăn, ngày nào cũng tìm những món ăn cho thân, nhưng đôi khi chúng ta quên tìm những món ăn cho tâm. Nhưng mà thường á, thân tâm phải đầy đủ dưỡng nuôi thì nó mới đủ lớn lên và nó chịu đựng được những cái sóng gió, những cái khó khăn trong cuộc đời. Còn không thì mình chỉ bổ cái thân mà mình bệnh cái tâm. Có nhiều người á, khỏe mạnh, sung sướng, giàu có nhưng mà khổ tâm. Vì sao khổ tâm? Tại vì khi bình thường không có học Phật, không có tiếp nhận những giáo pháp, mà giáo pháp là những thuốc bổ dưỡng cho tâm, khi khổ thì mình không biết làm sao mà giải khổ. Mình nhiều khi mình lo cái việc này mà quên cái việc khác. Ngày xưa có một vị thiền sư, đạo hiệu của ngài là Huệ Viễn, Huệ Viễn thiền sư. Lúc mà ngài còn trẻ, ngài thích đi vân du. Cái hạnh của ngài là đi thành cước, đi chỗ này chỗ kia. Thì có một hôm ngài mới gặp một cái anh chàng thanh niên, và trên đường đi thì hai bên nói chuyện rất là tâm đắc. Và khi chia tay thì anh chàng này mới tặng cho thầy một cái điếu thuốc lào. Quý vị biết thuốc lào cái gì? Ống hút thuốc lào. Thì Việt Nam mình có câu nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống đại đào điếu lên.
Và cái sự nghiền nghiền thuốc lào của mình đó, kéo một hơi rồi thì không có chịu không nổi. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ ở xóm Pháp Hòa có mấy cái anh thanh niên mà hút thuốc lào, mà lỡ mà đụng vô cái bình đó mà nó đổ cái nước nó ra đó thì nó hôi chịu không nổi. Vậy mà không biết làm sao mà nó hút được. Mà nghiền lắm. Thì sau khi mà được tặng cái ống thuốc lào đó rồi á, thì thiền sư Huệ Viễn nhìn cái ống thuốc lào này và nói rằng là cái thứ này nó làm cho người ta nghiện ngập, nó làm cho người ta mới hút một ngao một dạo đó thì chưa sao, nhưng mà hút lâu ngày thì nó thành ra cái nghiện. Ngài nghĩ như vậy và ngài sợ, phải không? Nếu mà ngài hút thì mai mốt ngài cũng nghiện theo, và hơn nữa nó đã là cái thứ không cần thiết thì thôi không đeo bên mình. Nghĩ như vậy rồi thì ngài bỏ cái bình thuốc lào đó đi. Thì thời gian sau ngài học kinh dịch. Ở đây mà quý vị nào biết kinh dịch đó là một loại bói quẻ của đạo giáo, bói toán dựa theo cái quẻ dịch bát quái này kia. Ngài rất là tinh thông. Thì cái năm đó mùa đông, ngài rất là cần một cái áo lạnh. Ngài gửi thư đi cho một người quen để xin cái áo lạnh, mà chờ suốt mùa đông mà vẫn không có. Chờ suốt mùa đông vẫn không thấy cái áo. Ngài mới lấy cái quẻ dịch ra, ngài sủ một quẻ, ngài bói một quẻ, thì quẻ ứng rằng á,
thơ bị thất lạc. Và vì thơ bị thất lạc, vì thơ thất lạc cho nên sao? Cho nên ngày suốt mùa đông mà không có áo lạnh. Như vậy cái quẻ dịch này đúng hay sai? Đúng quá. Cái quẻ dịch này nó đúng quá. Thì ngài mới nghĩ trong lòng, ngài nghĩ trong lòng rằng á, cái quẻ dịch này không hay như vậy,
nhưng mà nếu mà ngài vẫn tiếp tục ngài học nó đó thì ngài mất đi cái mục đích tối cần của một người tu là học đạo để mà rèn tâm giải thoát, chứ không thể nương vào cái bối toán được. Cho nên ngài mới bỏ cái đó, ngài không học cái đó nữa. Thì bẵng một thời gian sau, Ngài học viết phương pháp.
Mà Ngài học quý vị viết phương pháp, Ngài viết chữ rất là đẹp mà rất là có hồn. Thường thường người ta viết phương pháp ngoài cái cách biết viết ra, bữa nay nó biểu tình. Lâu lâu tới bữa mà biểu tình thì
vì thấy máy âm đi nó cũng cười theo, hoan hỉ đó, thấy không?
Thế thì quý vị biết là Ngài viết thư pháp thì thường thường thư pháp đó, ngoài cách cái công thức viết mà cái người viết chữ phải gửi tâm hồn mình vào cái chữ viết, thì cái chữ viết nó mới xuất hồn. Người ta nhìn vào cái chữ, người ta thấy được cái nội tâm của người viết chữ, cái công lực của cái chữ viết, chứ không phải bình thường. Học công thức là một việc, nhưng mà mình có cái lực ở trong cái chữ viết đó không? Thì mấy vị mà thư pháp gia đến gặp chữ viết của Ngài thì ai cũng tấm tắc khen. Và cuối cùng Ngài cũng bỏ luôn cái học thư pháp. Là vì sao? Ngài mới nói rằng á, thư pháp cũng chỉ là một nghệ thuật, không phải là mục đích tối hậu của người xuất gia. Nếu mà Ngài theo đuổi nó, thời gian sau Ngài sẽ thành một tư pháp gia, chứ không phải là một tu sĩ, không phải là một thiền sư, không phải là một hành giả của đạo Phật. Ngài bỏ. Như vậy qua câu chuyện này thì chúng ta mới học như thế này: có những thứ ở trên đời này nó chưa hẳn là sai, nó không phải là tội, nhưng mà nó không đúng cái mục đích của mình. Mà mình làm thì mai mốt á, mình mất thì giờ, mình phí công phí sức và tiêu mất đi cái chí nguyện của mình. Thế thôi. Pháp Hòa nói ví dụ, đi uống cà phê đâu có tội, đi chơi với bạn đâu có tội. Nhưng mà mình phải biết rằng mình đã là người có gia đình, có con, có cháu mà mình cần phải lo. Mình không phải là một người độc thân như ngày xưa nữa. Thì cái chuyện đi chơi, đi quán cà phê đi chơi là chuyện phụ. Cái chuyện mình phải take care, lo cho gia đình là cái chính. Như vậy á, thì Ngài mới dạy cái bài học này. Ngài dạy chúng ta đó, ví dụ như thư pháp đâu có tội, quẻ dịch đâu có tội, nhưng mà không phải cái chuyện của người tu. Cái chuyện người tu là chúng ta phải học Phật, chúng ta phải tu tập. Cho nên trong một ngôi chùa chúng ta làm gì cũng được. Thế thì chúng ta có những chương trình sinh hoạt, thí dụ mở những chương trình sinh hoạt cho thanh niên Phật tử, chương trình cơm chay gây quỹ hay là gì đó cũng được, nhưng mà thủy chung cũng không ngoài cái tu. Làm gì rồi làm, chúng ta cũng phải có sự tu học, không phải không? Thì bây giờ
như vậy, nếu chúng ta làm được điều đó thì chúng ta mới đủ tiêu chuẩn để mỗi ngày chúng ta tụng cái câu chú nào nó cũng có chữ ta bà ha. Quý vị nhớ không? Tụng câu nào có ta bà ha? À, chỉ đa ca lệ ta bà ha, án đất điện đô mạng đa la bạc đà dạ ta bà ha, án chiếc lệ chủ đề ta bà. Như vậy thì chữ ta bà ha nghĩa là gì? Ta bà ha nó có sáu nghĩa. Nghĩa thứ nhất là thành tựu. Cái nghĩa thứ nhất của chữ thành tựu, mình làm bất cứ nghiệp gì, hay là mỗi khi mình tụng cái câu chú đến cái câu ta bà ha, thì nó đều hàm đầy đủ sáu nghĩa của chữ ta bà, thiếu một nghĩa cũng không được. Ta bà ha là gì? Nghĩa thứ nhất là thành tựu. Vậy thì chúng ta làm bất cứ việc gì trong đời, chúng ta muốn đi đến cái chỗ thành tựu, chúng ta muốn đi đến cái chỗ viên mãn rốt ráo, thì muốn thành tựu thì chúng ta phải thấy rõ mình muốn làm cái gì. Chúng ta phải thấy được chúng ta muốn làm gì, và cái chí nguyện, cái mục đích của chúng ta là gì, thì mới thành tựu. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Hôm nay thầy trụ trì cho phép Pháp Hòa lên đây thăm quý vị, kêu nói Phật Pháp, lên đây ngồi nói Phật Pháp, nói chuyện trên trời dưới biển tào lao thiên địa hết. Như vậy thì nó đâu có ta bà ha. Nó cũng ta bà ha, mà ta bà ha kiểu ngoài đời là thường thường cái chữ ta bà ha là gì? Bởi vì cái chữ ta bà là chữ, nếu mà chữ ta bà á, thông thường cái chữ ta bà là tượng trưng cho thế gian. Thầy nào hay ai mà đi vòng vòng không có chịu cái chợ tối ngày đi ta bà ha. Đi ta bà ha mà đi rảo 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 hoài không có vô được gì hết. Phải không? Như vậy thì cái mục đích mình lên đây thăm Phật tử nó Phật Phật giỡn vui tốt. Nhưng mà rồi cái đó là phụ, để cho Phật tử tỉnh táo, cởi mở, vui vẻ. Nhưng mà rồi cái chính là phải cho người ta trở về để người ta nắm được cái buổi nói chuyện đó của mình nói cái gì. Nhiều khi ta giỡn suốt, ta cười suốt từ đầu buổi cho tới cuối buổi, nhưng mà rồi ta không hiểu mình nói gì hết, thì cái đó nó cũng thiếu cái thành tựu. Vậy quý vị hiểu được cái chữ thứ nhất của nghĩa ta bà ha, thành tựu.
Mình làm bất cứ việc gì mình cũng muốn thành tựu. Có ai muốn mình xây dựng hạnh phúc mà gọi là đổ mở đâu? Mặc dù mình có cái bài hát là xây lâu đài trên bãi cát đó, nhưng mà người ta vẫn nhắc mình: em ơi, lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đó. Không? Vậy thì đừng xây những cái viễn vọng ở trên cái lâu, đừng có xây lâu đài trên bãi cát, mà chúng ta phải biết cái mục đích. Cho nên người Phật tử mà đi chùa thì chúng ta phải biết rằng mục đích mình đi chùa để làm gì. Chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền, niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Mình ở trong đạo tràng mà chúng ta không có đạo tâm, không có đạo tình thì không thể nào ra đạo tràng được. Muốn có đạo tràng, đạo tràng là gì? Là cái nơi chốn mà con người sống trong cái đạo, từ nhân đạo, thiên đạo cho đến Phật đạo.
Mà nếu chúng ta không có đạo tình, đạo tâm thì làm gì có đạo Phật? Mà đạo tâm, đạo tình, đạo Phật không có, sao có đạo tràng? Cho nên không phải cái dựng lên cái chỗ đó có tiếng chuông, tiếng mõ kêu đạo tràng đó. Và người sống trong đó phải đối đãi với nhau bằng cái đạo tâm, đạo tình. Còn không thì chỗ đó chưa đủ nghĩa của chữ đạo tràng, mà cũng chưa thể đủ nghĩa của hai chữ thành tựu, một trong sáu nghĩa của chữ ta bà.
Quý vị biết quý vị tụng chú Đại Bi, ở đây có ai khổ sở tụng chú Đại Bi mà khúc gần cuối không? Khúc mà na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, tất ra tăng a một khe dạ ta bà ha không? Tổng cộng bài chú Đại Bi có bao nhiêu lần ta bà ha biết không? À, vậy là con nghe ban giảng. À, chú Đại Bi có tổng cộng 14 ta bà ha. Và nghĩa thứ nhất là nghĩa thành tựu. Mình muốn làm cái gì, muốn thành tựu thì đừng có quên phải học cái bài học của thiền sư Huệ Viễn, phải không? À, có những cái không có sai, nhưng mà nó không đúng cái mục đích của mình thì phải bỏ thôi. Có khi buồn đó. Chẳng hạn bây giờ nè, mình sống ở trong đời đâu phải chỉ có cái chuyện khổ sở với cái điếu thuốc. Cho nên bỏ được điếu thuốc á thì coi như là ta bà ha thành tựu được. Tại sao? Sức khỏe không mất, tiền bạc không mất, con người thơm tho. Có ai mà nói trời anh hút thuốc thơm quá không? Hút thuốc thì thơm mà hút riết người nó hôi, kỳ lạ vậy. Cho nên cái nhân á, coi chừng có những lúc cái nhân nó là thơm mà cái quả đó là trầm, phải không? Và hồi xưa có một cái cô đó, cổ thấy chị của cổ có chồng khổ quá, cổ mới nói thời niên thiếu chế chen vào sớm lắm, chơi chen vào sớm lắm tội em mà. Em nghe như ngã hãy còn xa và chậm chậm để nó đừng đến mà. Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái. Hoa nhiều, hoa nồng hương mà trái lắm khi chua. Cho nên nhiều khi cái nhân mình làm thì thấy có bộ được quá, nhưng mà mình không có cái tư duy chánh niệm thì cái quả nó thành là nó trật. Cho nên rồi cô không thành tựu. Vâng, uống rượu cay nồng vô một chén. À, vào rồi tim phổi cháy queo tim. Cho nên bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Cho nên thành tựu. Nghĩa thứ hai của chữ ta bà ha là gì? Đó là cát tường. Quý vị nghĩ có phải không? Cát tường là gì? Là điều lành, là điều tốt, là bình an, là tốt. Nói chung là tốt. Bây giờ mình làm việc gì mà nó thành tựu không phải tốt sao? Không phải không? À, nãy có quà đến đây, thầy trụ trì khiêm cung, thầy trụ trì chùa nhỏ. Nhưng mà đâu có nhỏ đâu, ngồi còn rộng thênh thang nữa. Phải không? Như vậy thì quý vị thấy từ một cái ngôi chùa nhỏ mà chúng ta thành tựu được như thế này. Và hôm nay chúng ta an lành ngồi trong đây, không phải là ta bà ha sao? Mà ngồi trong đây mà còn khổ sở thì gọi như là ta khổ sở chứ không phải ta bà ha. Phải không? Vậy thì nghĩa thứ nhì của cái chữ ta bà ha là gì? Là cát tường. Cho nên đó, quý vị thấy không? Thường thường là ở giữa ngực của Phật có cái chữ vạn đó. Phải không? Thì cái chữ vạn đó nghĩa là gì? Nghĩa là cát tường. Mà cái cát tường này á, nó đông nhiều mà nó nhẹ nhàng như hải. Cho nên cái chữ vạn đó người ta dịch nghĩa là cát tường hải vân. Hải là biển, vân là mây. Điềm lành nó nhiều nhưng mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thản như đám mây vậy đó. Quý vị vô chùa, quý vị cũng không có nghĩ rằng ôn chùa phải, hôm nay mình đến chùa có pháp thì mình nghe, có giờ tụng kinh mình tụng, có công việc thì mình làm, tới giờ ăn thì mình ăn, lỡ hết cơm nước tương vẫn cát tường. Bởi vì cái cát tường đó nhiều khi nó nhẹ như một cái đám mây này, nhưng mà nó tràn ngập. Không bao giờ mình đi đâu mà không có sự cát tường. Quý vị hiểu ý ha? Nghĩa thứ hai là cát tường.
Cho nên chữ vạn nằm ngay ngược của Phật. Không nằm chỗ khác, nằm ngay ngược. Bởi vì an lành hay không đó, là tự tâm mình biết. Rồi cát tường.
Nghĩa thứ ba là gì? Nghĩa thứ ba là viên tịch. Chữ viên là tròn, chữ tịch là vắng lặng. Chữ viên tịch nghĩa là khi nào tâm của mình ở một trạng thái yên tĩnh. Quý vị nãy giờ có ngồi yên tĩnh không? Đừng nhúc nhích. Viên tịch là tròn đầy sự vắng lặng. Cho nên thường thường á, quý thầy quý bậc tôn đức mà qua đời thì chúng ta thường nói hòa thượng viên tịch. Thì cái nghĩa của chữ viên tịch không có nghĩa là chết à. Chữ viên tịch nghĩa là bây giờ hòa thượng đó ở trong cái trạng thái vắng lặng hoàn toàn. Cái chữ cao đẹp để chúng ta dùng cho các bậc tôn đức khi quý ngài qua đời. Nhưng mà thật sự cái chữ viên tịch không có cái nghĩa gì liên hệ tới chữ chết hết. Nó có cái nghĩa là sự vắng lặng trọn vẹn trong lòng, là viên tịch. Cho nên thí dụ thôi, Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa nói cầu chúc cho quý vị được viên tịch, đừng buồn. Nói trời ơi ông thầy nói chuyện xui xẻo, phải không? Tức là cầu cho quý vị có lúc nào trong lòng cũng có sự vắng lặng tròn đủ. Mình tu mà ai không muốn tịch lặng, có phải không? Cho nên chữ mâu đi nghĩa là gì? Mâu đi nghĩa là tịch mặc. Thích Ca nghĩa là gì? Thích Ca là năng nhân. Thích Ca Mâu Ni, bốn chữ đó nghĩa là năng nhân tịch mặc. Năng nhân là gì? Là người có khả năng. Tịch mặc là sống trong sự vắng lặng. gọi là Thích Ca Mâu Ni. Bốn chữ Thích Ca Mâu Ni nghĩa là năng nhân tịnh mạng, người có khả năng sống trong sự vắng lặng. Bây giờ chúng ta ngày nào cũng ngồi trên tọa cổ bồ đoàn 5 phút, 10 phút, không phải là mình muốn mình đi đến chỗ viên tịch sao? Còn mình mà cứ đi tới đi lui nói năng thì khó mà tịch được, khó mà lặng được. Chữ tịch nghĩa là vắng lặng. Cho nên giao thừa mới có, mình mới gọi là đem trừ tịch. Đêm giao thừa là đêm trừ tịch. Tịch là gì? Tịch là vắng lặng của nửa đêm. Chữ trừ nghĩa là gì? Là trừ đó. Cái năm cũ đã trừ ra rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta tiếp nhận một năm mới giữa cái khoảng đêm, đúng ngay cái giờ phút 12 giờ đồng hồ gõ, thì ngay cái giây phút là giây phút trừ tịch. Tịch là sự vắng lặng, tịch là vắng đêm. Như vậy thì chúng ta tu, ai không muốn mình đi tới chỗ vắng lặng? Thí dụ bây giờ người ta mắng mình tiếng, nghe hiểu không? Hiểu chứ, tôi biết là bà chửi tôi à. Nhưng mà tại sao tôi không giận? Bởi vì tôi tu, chứ tôi đâu có ngu mà tôi không hiểu. Tôi đâu có ngu mà tôi không hiểu, chỉ nói móc tôi. Nhưng mà tôi tu, cho nên lòng tôi tịch lặng. Mà chính cái tịch lặng đó tôi liền có an lành, cho nên tôi cát tường. Mà chính cái cát tường đó, chính cái cát tường đó tôi mới không, tôi mới thành tựu được sự nghiệp của tôi. Ta bà ha liền, ba nghĩa thôi mà đã tu được rồi đó. Thành tựu cát tường viên tịch. Và nghĩa thứ tư là gì? Nghĩa thứ tư là tức tai. Chữ tức nghĩa là chấm dứt. Chữ tai nghĩa là tai nạn. Tức tai nghĩa là ngay cái giây phút mình tu niệm đó, tịch lặng đó, bao nhiêu khổ nạn nó qua hết, nó tức hết. Chữ tức này không gọi là giận tức. Chữ tức này là dứt, chấm dứt là tức. Không phải nói ví dụ như chữ sa di. Quý vị tu, quý vị mà đi xuất gia họ sa di giới. Chữ sa di có ba nghĩa. Nghĩa đầu tiên là tức từ. Chữ tức nghĩa là dứt các điều ác. Dứt và dứt cái gì? Dứt cái ác. Hành cái từ bi gọi là tức từ. Sa di nghĩa đầu tiên là tức từ, là dứt ác làm lành. Như vậy thì cái chữ ta bà ha, nghĩa thứ tư của nó là tức tai. Mà có đúng không? Khi mà mình vắng lặng rồi, tai nạn đâu còn nữa. Chữ tai nạn là gì? Tai hay là không tai là ở trong lòng của mình, chứ không phải bên ngoài. Cảnh bên ngoài không có ăn thua. Ví dụ bây giờ á, ở trong chùa nè, người ta ngồi trước này mắc mớ ở cái bên đó cũng khều cái à, thấy không? Tôi nói lớn danh chỗ, có ai nói gì? Người ta ngồi, ta tỉnh queo, người ta nghe pháp à. Mà mình ngồi sao mình không tức tai, mình không có cát tường, mình không có viên tịch. Mà đã không cát tường, không viên tịch thì làm gì có thành tựu? Ngồi nghe nghe vậy thôi chứ, cái đó gọi là nghe mà không nghe. Nghe lải nhải mà không nghe được tiếng pháp. Nghe nó có bốn cách. Nghe mà không nghe nghĩa là quý vị chỉ nghe tiếng mà không nghe lời pháp. Còn có những người ngồi không nghe mà không nghe luôn, nghĩa là ngủ gục. Không nghe tiếng mà cũng nghe pháp. Cho nên mình làm sao á, mình mỗi ngày phải tụng tiêu tai các tường thần chú. Tiêu tai các tường thần chú có cái nghĩa là mỗi lần tụng chắp tay nam mô tam bảo đa một đà nẵm a bát ra hổng phật, đúng cái bài đó, bài chú tiêu tai các tường. Nhưng mà khi mà tiêu tai nạn vừa dứt thì các tường nó có mặt chứ có gì đâu. Thí dụ mình là ngồi dưới mà không yên, đúng ra mình phải ngồi dưới mình các tường chứ, mình phải viên tịch chứ. Tại sao mình ngồi mình ngó lên mình nhìn mình thấy cái lưng một cái dáng cái người mà nó mưa từ ngày đó,
Có nhiều khi ngồi trên này mà nghe tiếng ở dưới thì nghe cái giọng cười thấy ghét không? Ngồi trên này mà không yên tĩnh. Cho nên đôi khi ngồi trên này mà nghe người dưới không yên tĩnh. Không yên tĩnh là không vắng lặng. Mà không vắng lặng là không cắt tường. Mà không cắt tường là sao? Không thành tựu. Cho nên á, chú Đại Bi á, không phải là một bài chú để dành cho chúng ta tụng đức, tiêu tai giải nạn, đúng. Nhưng mà từng câu trong bài chú đó là một pháp tu. Từng câu từng chữ trong đó là một pháp tu. Thí dụ như hôm nào mình thấy chị bạn mình đang giận quá, mình lại mình vỗ dài. Tát bà, tát bà. Tát bà, tát bà là gì? Đừng có vì chuyện nhỏ mà giận, phải vì chuyện lớn mà làm. Nghĩa của chữ tát bà, tát bà. Chú Đại Bi á, tát bà, ma ra nữa. Em không thuộc, em nhớ. Cái nghĩa thứ tư của ta bà ha. Rồi mình lại mình dắt chị bạn mình. Lỡ mình bị cái đó, bạn mình nắm tay mình, chị mình phải ta bà ha. Thì lập tức bao nhiêu cái khổ nạn, cái bực bội trong lòng mình nó bắn lặn liền, tức tài liền, hết tài nạn ngay giây phút đó. Quý vị thấy được nghĩa thứ tư không? Cho nên chữ tiêu tai cắt tường là gì? Khi tai nó tiêu thì cắt tường nó đến. Cho mình mới tụng nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Sáu thời là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình đó. Làm sao cho sáu căn nó lúc nào nó cũng có cắt tường. Thấy cảnh mà không động là viên tịnh. Nghe tiếng mà không có động là viên tịnh. Cho nên có một thiền sư Việt Nam mình đã nói: kiến sắc phi can sắc, văn thinh bất thị thinh, kiến văn vô quá ngại, thị đáo pháp vương hành. Thấy sắc không dính sắc, nghe thanh không khổ với thanh. Tiếng, cái sắc, cái tiếng làm lòng của mình không có quái ngại, thì giây phút đó mình đã đến được cái thành của Như Lai, thị đạo pháp vương thành. Đến được cái thành của pháp vương. Nghĩa thứ tư là tức tai.
Nghĩa thứ năm là gì? Nghĩa thứ năm là tăng ích. Tăng cái lợi ích. Tăng cái lợi ích thì gọi là tăng ích. Mà thật, quý vị nghĩ có phải là mình bỏ được cái khổ ra ngoài là trong lòng mình nó tăng ích không? Bỏ được cái cơn giận tăng ích. Còn nếu mà mình giận đó là nó tổn giảm. Bởi vì ngược lại với tăng ích là tổn giảm. Cho nên người ta thường hỏi vậy chứ: thiện nghĩa là gì? Định nghĩa chữ thiện cho tôi nghe. Thiện nghĩa là tăng ích. Ác nghĩa là gì? Ác nghĩa là tổn giảm. Đâu có cần mình lấy dao mình giết ai đâu. Chỉ cần một cái lời nói cho người ta khổ sở thôi, tổn giảm. Mà một cái lời nói làm cho người ta hưng thịnh, làm người ta an hòa với nhau, bằng được.
Cho nên ở bên đạo Hòa Hảo có một vị gọi là thanh sĩ. Ông viết rất nhiều những cuốn sống, những cuốn gọi là thi văn giáo lý, tức là những cái câu lấy giáo lý diễn đạt thành thơ. Thì trong ông có viết một cái cuốn gọi là Là Phật Tử Ba Chữ. Hồi nhỏ có bà đọc cái câu đó mà thuộc tới bây giờ, bốn câu đầu của cái bài đó. Là Phật tử trong lòng tự hỏi, nên làm gì trong cõi người ta? Ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần? Là Phật tử thì trong lòng mình tự hỏi, nên làm gì trong cõi người ta? Một là ngồi yên niệm Phật Di Đà, hay là đi độ người ta xa gần. Nếu mình không niệm Phật, đi vòng vòng hóa độ, thấy người này bất hòa, nói những lời cho nó an hòa, đó tương đồng với câu niệm Phật. Còn mình giờ tu hồi mình tu được, thấy người ta bất hòa, tôi nói với chị rồi chị nghe tôi chị cứ sáp vô thấy chưa, nói chi cái đó, phải không? Ăn năn thì sự đã rồi, mà bây giờ mình thêm nữa thì minh điểm khổ luân hồi cực thắng. Mình phải thực hiện theo lời tổ dạy, lửa hồng trần rần rần cháy vậy, người ta say mê mình thấy vậy phải kêu cho người ta tĩnh tâm, xét lại mấy điều mau tu đạo đức sao siêu linh hồn.
Chữ linh hồn là ông Phật giáo không có dùng, nhưng mà mình phải dùng là để cho ta hiểu vậy đó. Bởi vì là thi văn giáo lý, diễn đạt giáo lý qua thơ để cho người ta nhớ. Chứ cái nghĩa của cái chữ ta bà ha, nghĩa thứ năm là tăng. Làm cái gì mà cho người ta tăng trưởng cái sự lợi ích là tốt. Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ, không phải Pháp Hòa khoen như ví dụ thôi. Ví dụ hôm nay mặc dù đến đây rồi mệt, nhưng mà thầy trụ trì muốn Pháp Hòa đến thăm quý vị, thì Pháp Hòa nghĩ rằng cái tình thương của quý vị dành cho Pháp Hòa xưa nay, hôm nay được cơ hội đến đây thăm quý vị là để đáp lại cái tấm lòng đó. Và chắc ít nhiều những gì Pháp Hòa chia sẻ 1000 câu chắc quý vị lượng cũng được chữ bỏ túi xài chứ, cũng là tăng ích, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì một lần giận, trăm lần giận, ngàn lần giận, cả đời giận hoài lận đận, nhưng mà cứ lần bỏ lần xả, thông dâm tất dạ vậy mà cũng chút cũng giận, hai chút cũng giận, lận đận cả đời như vậy cũng khổ. Còn bây giờ mình cứ học, mình như một người phát thơ, tuy lá thơ rất mỏng, ôm cả dòng thơ, nhưng cứ phát mỗi nhà một lá thì sao? Mỏng, nhẹ, khỏe. Còn bây giờ lá thơ rất mỏng mà cứ gom gom thành chặt nặng, cho mình ôm trong lòng nhiều thì mình nặng, mình xả ra được thì mình nhẹ. Chứ mình cứ nhớ là làm cái gì để nó tăng ích cho mình đấy. Cho nên ở trong chùa đó, mỗi ngày người ta có cái bài kệ để nhắc: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì, hãy sống cho sâu sắc, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đó là cái lời nhắc trong chùa mỗi buổi chiều, khi cái vị thỉnh chuông buổi tối, báo giờ đi ngủ, báo giờ tỉnh lặng buổi tối. Còn buổi sáng thì nhắc: hôm nay mình có được một ngày mới, phải nguyện sống một ngày mới này cho xứng đáng, để không lãng phí một ngày.
Còn mình lãng phí là mình tổn giảm. Thiệt sự một ngày quá mình tổn giảm một ngày. Ngày hôm qua có hai anh chị Phật tử chở Pháp Hòa ra phi trường. Thì khi đến phi trường thì thấy người ta kết đèn văn hoa rất nhiều. Thì Pháp Hòa mới thấy chà mau ha, mới đây một mấy bữa nữa là hết năm rồi. Thì cái chị ngồi sau chị thở cái phèo. Chị mới thấy mau quá thầy ơi, lại già thêm một tuổi. Mà quý vị thấy không, mỗi một năm qua là mình già đi. Đó là mình nói nhiều quá, nói năm là nói nhiều quá, chứ phải nói là mỗi một giây phút trôi qua là mình đến gần cái chỗ già, chỗ bệnh, chỗ chết. Cho nên sống thì chỉ có một chữ, mà phải đối diện với cái đó là tới ba chữ. Vậy mà mình còn không vận dụng cái chữ sống cho nó đáng thì nó tổn giảm biết không. Già bệnh chết đối diện mỗi ngày, sự sống nó có chút thôi, mà không ứng dụng cái chuyện sống đó cho nó đáng nữa thì phí nó tổn giảm, không có tăng được. cho mỗi ngày mình đã sống, nhắc nhở mình lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc lòng ai danh lợi, riêng ta cứ rộng tình. Cho nên những cái lời đó, những cái câu đó, nó đâu có là gì cao siêu đâu, nhưng mà nó là một giọt nước tương thêm đậm đà cái tô phở. Nó là một miếng chanh làm dịu lại cái món ăn của mình. Có phải không? Có ai đó tôi ăn ngò không? Gọi là ăn phở, ăn hủ tiếu, nhưng không thể thiếu một cọng ngò trên tô phở, tô hủ tiếu. Nó giống như là nó chưa có trọn vẹn, nó chưa có thành tựu. Mặc dù cọng ngò, miếng tiêu, nó là cái phụ, phụ như thế. Chúng ta biết có những cái trên thế gian này nó phụ đó, nhưng mà thêm chút cái đó khỏe lắm. Cho nên trên đời không nhất thiết phải bỏ, mà không nhất thiết phải lấy. Cái quan trọng là chúng ta phải chánh niệm tư duy cái gì cần lấy và cái gì cần bỏ.
Ví dụ bây giờ trên một câu chuyện không hư không đáng, bỏ tốt có sao, nhưng một câu kinh mà có thuộc tốt chứ sao. Cho nên không hẳn cái gì cũng bỏ, mà không hẳn cái gì cũng phải ôm. Hiểu được như vậy thì chúng ta tu nó không cực khổ, còn không mình cực khổ lắm. Tu muốn đi đâu nó tu cực lạc, mà từ đây tới ngày về cực lạc quá trời cực khổ. Cho nên hỏi cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Rồi cuối cùng mới có một câu: cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, con dông vô chùa. Cho nên cực lạc ở đâu xa? Cực lạc chính trong ta. Ví dụ bây giờ mình tu tịnh độ nè. Tu tịnh độ là, tịnh độ là gì? Tịnh độ là, nếu mà nói theo nghĩa đó, là cái đất này sao? Đất này đất thanh tịnh, đất lắng lặng. Rồi mình còn hiểu cái nghĩa tịnh độ là ở chỗ Phật Di Đà đó. Vậy mà đi thiền hành không có tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngõ sao hình này treo méo quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi thầy bữa nay đi sao chậm quá, tới giờ tôi rồi. Nam Mô A Di Đà
Phật. Và cái đi chậm thế. Cho nên rồi người ta thường nói sao? Nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình. Nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình. Nguyện tiếp xúc bản thân trong mỗi khi hành sự. Vậy mà không có tịnh độ. Tu tịnh độ không có tịnh độ. Muốn đi cực lạc mà từ khi mình bắt đầu tu cực lạc rồi thấy cực khổ nhiều. Vì mình thấy ai cũng tu trật hết, có mình tu đúng rồi. Có không? Cho nên rồi cái chữ cực là gì? Chữ cực nghĩa là cực kỳ, rất nhiều kêu là cực, quá nhiều kêu khổ kêu là cực khổ, mà quá nhiều cái vui kêu là cực lạc. Cho nên cực lạc cực khổ giống mình vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Vân khứ vân lai là gì? Mây đến mây đi, trời vẫn sáng. Hoa rơi hoa rụng, can chi cái can. Câu bài dịch 42 câu đó bạn. Mặt bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tạc. Cái chuyện mà hoa rụng, hoa rơi, hoa nở gì đó, cái cây nó vẫn bình an, nó đứng đó. Có phải không? Cái chuyện mà mây đến mây bay, làm bầu trời nó vẫn sáng trong. Rồi bây giờ nghĩa thứ sáu, Nghĩa thứ sáu là gì? Nghĩa thứ sáu là vô trụ. Chữ vô nghĩa là không, chữ trụ nghĩa là trụ bám vào. Mình tu là mình phải cái tâm mình phải tập, cái này là tập bạch chứ không phải mà dễ nói đâu. Đừng có trụ, đừng có trụ, đừng có để tâm mình dính mắc bất cứ một cái cảnh gì, cái chuyện gì đó, bởi vì tất cả nó là huyễn. Thấy huyễn cho nên cái gì nó đến biết vậy. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ ha, bạn gọi chị lát tôi tới thăm, mình không cần phải lăn xăng gì hết đó. Nhà mình có sẵn, trà mình có sẵn, bánh mình có sẵn, khách tới thì mời vô xin nước ngồi chơi, khách về mình tiễn ra cửa, thế thôi. Cho nên nè, người ta mới hỏi bạch ngài tổ nghĩa là gì. Bình thường hay nói tổ sư này tổ sư kia, hỏi tổ nghĩa là gì. Chuyện đến thì tiếp, chuyện đi thì tiễn, chuyện chưa đến không chào. Sống được như vậy là ông tổ. Ông tổ của ai? Ông tổ của lòng mình. Còn mình làm tổ nào nữa giờ? Mình làm tổ của ai? Không có tổ của ai được hết. Ông tổ của người ta đó là tại vì mình có cái chức thì kêu ông tổ trưởng. Mình có cái chức thì kêu ông tổ phó. Cái tổ đó là ta có cho mình được, có người phong. Còn có một cái chức tổ mà không ai phong mình hết, tự mình phong mình. Tự mình phong tổ đó là gì? Sống bằng cái tâm vô trụ. Chỗ nào chúng sanh cần mình đến, nơi nào đạo pháp cần mình biết, đến đi không có quan ngại. Một vị thiền sư đang nằm nhắm mắt, rồi ngài mở mắt ra, ngài thấy một đám mây đang bay. Ông mới làm bốn câu: kìa bay bay trên núi, ôm xuống cho thầy xem. Nhưng mà ông nhớ lại cái chuyện mây thì phải bay, mắt chi mình phải chiêu nó lại. À, thiền sư nói hai tiếp hai câu: à mà mây đang ngủ, à à mà thầy đang ngủ chứ, thôi cứ để mây bay. Cái người tự tại là mây thì cứ bay, chuyện mình thì mình. Kìa mây bay trên núi, ô xuống cho thầy xem. À mà thầy đang ngủ, thôi cứ để mây bay. Bốn câu đó là diễn đạt lên cái tâm của người vô trụ. Mà cái người mà vô trụ rồi thì quý vị cứ nghĩ đi, có khổ chỗ nào không? Không có dính chỗ nào không có. Còn mình bây giờ đụng đâu dính đó, đụng đâu khổ đó. Cho nên sáu cái chữ nghĩa này nó diễn đạt lên cái nghĩa của chữ ta bà. Mà ta bà ha nào nó cũng đầy đủ sáu nghĩa này. Giờ quý vị ôn lại thử nè: thành tựu các tượng viên tịch, tức tai tăng ích vô trụ. Quý vị nhớ trong kinh Kim Cang không? Lục Tổ Huệ Năng chứng nhận được một câu: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nên sanh cái tâm mà không có chỗ trụ, nên sanh cái tâm đó. Còn cái tâm mình cái gì cũng trụ, nó khổ. Pháp Hòa nói ví dụ, thấy hồi đó mình mới qua đây đâu có áo tràng nào đâu, trời ứa có một cái áo tràng, mai bắt trận bắt ruột mà kể, miễn có cái áo dài dài màu lam mà chọt cố cũng mừng. Rồi cái bắt đầu cái chuyện áo tràng Việt Nam được đưa qua đây bằng vải KT rồi, trời quý lắm. Trời ơi bây giờ thôi đủ kiểu rồi, KT kiểu này, xoa kiểu kia, đủ kiểu. Mà thấy người ta có cái áo tràng là thế nào cũng về kiếm cái. Cái của chị đẹp hơn cái của tôi là biết mình trụ rồi đó. Mà mục đích của cái mặt áo tràng là để làm gì? Đi làm lễ. Mà mình cũng trụ, chưa nói cái khác. Cho nên mình tập sống cái tâm vô trụ để làm gì? Để mình dễ dãi trong cuộc sống. Ăn uống dở chút không sao, vì nấu ăn thì có bữa dở bữa ngon. Và người nên thì nấu bữa nào cũng giống nhau. Thậm chí vợ mình nấu cho mình mỗi ngày, ba má mình nấu cho mình mỗi ngày cũng chưa chắc đều tan. thì huống chi là mình đi ăn mỗi chỗ mỗi khác. Cho nên cái ăn chỉ là để no, không quá khó vậy. Cái mặt cũng vậy, cái ăn cũng vậy. Nói chung tất cả những cái đó chỉ là cái tạm trong cõi này. Cái quan trọng là chúng ta làm sao chúng ta sống, chúng ta có được cát tường, có được tăng ích, có được tức tai, có được vô trụ, thì chừng đó chúng ta thành tựu được cuộc sống. Và lúc nào đi đâu ta bà ha cũng tràn ngập. Quý vị bà chưa? Thôi thì Pháp Hòa xin được thăm đại chúng và chia sẻ với đại chúng một cái buổi nói chuyện gọn như vậy về sáu nghĩa của chữ ta bà ha, để đại chúng sau này quý vị tụng kinh, quý vị tụng tới những câu đó thì quý vị nhớ. Và cứ như mỗi lần mình gặp chuyện gì khó khăn đến với mình thì mình cứ nhớ sáu nghĩa này.
Làm sao để chúng ta tăng trưởng được sáu nghĩa này? Làm sao chúng ta tăng đích? Chữ tăng đích tăng cái sự lợi ích, một trăm năm tăng đích tăng cái thành tựu, tăng cái viên tịch, tăng cái nét tượng, tăng cái vô trụ.
Chào quý vị, mình còn 15 phút để ai có muốn hỏi gì liên hệ tới Phật Pháp, xin chỉ hỏi trong phạm vi Phật Pháp thôi. Hồi nãy có bạn nghe vị nào hát hay quá, ca sĩ có đây
không?
Ca sĩ đi về rồi. Lên nhá tiếng chút gì.
Dạ, như là một quý vị nào mình có câu hỏi thì chị đem lên. Thường thường thì có nhiều câu hỏi lắm, mà bữa nay có thầy không ai dám hỏi gì hết. Dạ, muốn bạn giải
ta.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin hỏi thầy. Dạ, con xin được phép hỏi thầy một câu. Theo như ở Việt Nam hồi xưa đó, thì con nghe người ta nói đó, ví dụ như là cái câu mà Án Mani Bát Di Hồng á, ngày câu ví dụ như là đi chỗ ma nghi ngờ hay có chỗ hồn ma cái gì đó, người ta nói cái câu đó không biết có đúng hay không. Nếu mà mình nói cái câu đó thì vững niềm tin, không có sợ hay sao này. Dạ, Án Mani Bát Di Hồng. Dạ, con muốn xin được hỏi thầy.
Câu hỏi là hồi nhỏ Việt Nam đi chỗ nào có ma cỏ người ta hay kêu bấm ngón tay vậy, và thiếu cái đó bấm cái gì nhiều. Quý vị ta nói sao ma nó vô là nó vô ngón tay cái, còn nó ra là nó ra ngón chân cái. Cho nên thường thường đi chỗ nào mà sợ ma, dù có ma nhập vào bấm ngón tay vô ngón tay cái vậy nè, phải không? Rồi mình tụng Án Mani Bát Di Hồng, cái hồi cái ma nó chạy đó. Vậy thì bây giờ cái chữ, bây giờ trước hết mình nói chữ Án Mani Bát Di Hồng. Cái chữ Án là cái chữ mẫu tự của tất cả các bài chú,
là cái dẫn âm. Quý vị biết dẫn âm không? Dẫn âm là cái âm dẫn. Ví dụ ha, ví dụ giờ quý vị có biết họ không? Trước khi người ta hò ta phải sao? Hò
dẫn âm, giống như người ta mà Huế, người ta sắp hò Huế
đó. Để câu trang tiên sống dài với hái nhiệt thì ta có dẫn âm. Rồi cái chữ ma đi nghĩa là như ý, cái ngọc cái như ý mà, phải không? Bát Di Hồng là một loài hoa sen,
Như vậy cái chữ Mani Bát Di Hồng nghĩa là hoa sen như ý. Nó nhiều nghĩa lắm nghe, nhưng mà nó một cái nghĩa đơn giản. Khi con người mình có cái tư tưởng sợ ma thì càng chạy thì ma nó âm xa nó vừa mình. Vì sao? Vì chúng ta thường sống theo cái vọng tưởng. Quý vị hiểu ý chữ vọng tưởng nha. Tao làm cái ví dụ nha. Mình hướng vào cái chỗ đó thì có cái anh nào đó nhìn mình. Mình nhìn tao mình biết tao nhìn mình chứ. Cái mình về mình vân mê tả, mình không biết cái anh đó có ý gì không. Đó là vọng tưởng.
Mà đã là vọng tưởng thì điên đạo. Chữ điên nghĩa là sai. Thấy cái gì nó cũng lợn. Chữ đảo nghĩa là ngược. Thấy lợn, thấy ngược gọi là điên đạo.
Mà cái đó thường nó nằm trong cái sự tưởng của mình. Cho nên người Việt Nam thường nói tưởng tượng như tưởng vô. Bởi vì tưởng nghĩa là vô. Ta nói tôi tưởng tượng thì ta hay chọc nó à, tưởng tượng như tưởng vô. Cái tưởng của mình á, nó luôn luôn nó áp đảo mình. Sợ ma quá, càng đi nhanh thì có cảm giác hình như con ma đó nó ở sau mình, nó có gần với mình. Và nhiều khi ở nhà một mình, trời ơi sao cái tiếng nó rột rẹp mà bình thường không nghe. Có phải không?
Bây giờ Phật muốn dạy chúng ta đổi cái cách tưởng, cũng là tưởng nhưng tưởng cách khác. Tưởng có Phật theo mình thì cái tưởng ma nó mất. Cho nên đáng mà đi bất dòng, đáng mà đi bất dòng, càng đi có cảm giác Đức Quan Âm đang phù hộ cho mình, đang đi bên mình, thì cái tâm tưởng tượng con ma nó làm sao? Nó mất tiền. Cho nên trong nhà Phật thường gọi những cái gì mà nó ám chướng mình, nó làm trở ngại mình thì nhà Phật gọi là gì? Ám. Tượng là gọi là Phật là ấm. Ví dụ con người mình á, có sắc, thọ, tưởng, hành, thì năm cái này á, mà nó tích tụ lại để nó tạo nên một con người thì gọi là ngũ uẩn. Nhưng mà nó ngăn che mình, nó làm chướng ngại mình thì gọi là ngũ ấm. Thì trong đó một trong những cái ấm nó ngăn che cái tư tưởng trong lành của mình, đó là gì? Đó là ma tưởng. Thay vì mình Phật tưởng. Thì bây giờ tụng câu kinh nó để chi? Nhớ cái đó quên cái mà. Cái đó người ta gọi là phá tưởng ấm. Mà không nhất thiết phải ăn Mani Bát Di Hồng, bất cứ câu thần chú nào. Nhưng mà tại sao câu này nó được dùng nhiều nhất? Bởi vì nó ngắn nhất, nó dễ nhất. Phải không? Dễ thôi. Được không? Dạ mời bác.
Bạch bạch, tôi là Diệu Minh, là đệ tử của thầy Thích Huyền Chi. Năm nay tôi được nghe người ta nói một câu là tu nhất thiết ngộ nhất thời, nhất thiết do tỉnh tạo. Thì thầy giảng nhường để cho tôi hiểu và cảm ơn thầy.
À, trước khi Pháp Hòa nói thì Pháp Hòa xin đính chính cái câu bác nói. Cái câu đầu á, đúng ra chúng ta phải nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, chứ phải tu nhất thiết. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Còn cái câu thứ nhì là nhất thiết duy tâm tạo. Bây giờ mình nói cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Nhất kiếp, cái chữ kiếp nó nhiều lắm, nhưng mà Pháp Hòa nói đơn giản á, một kiếp nghĩa là một khoảng thời gian chúng ta sống. Thí dụ cái người đã sống được 20 năm cũng kêu hết kiếp người. Người đã sống 50 năm thì cũng kêu kiếp. Như vậy thì cái chữ kiếp ở đây á, là một khoảng thời gian chúng ta sống. Đó là cái nghĩa đơn giản nhất nha. Nhưng mà có nhiều khi á, chúng ta tầm sư học đạo, chúng ta làm rất nhiều, nhưng mà chỉ có một ngày nào đó, một giây phút nào đó, mình ngộ ra tất cả. Vì ngộ là ngộ nhất thời. Còn trên phương đường tu tập thì phải tu trọn đời. ví dụ, Pháp Hòa ví dụ. Thí dụ như Pháp Hòa là một đứa thanh niên ăn chơi đủ thứ hết. Tự nhiên có một ngày đó Pháp Hòa đi ngang chùa, Pháp Hòa nghe chùa vang một tiếng chuông và tụng một câu kinh: ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Thì giây phút đó ngộ ra, thì cái đó là ngộ nhất nhất thời. Nhưng mà ngộ thì là ngộ, nhưng mà cái chuyện tu thì phải tu trọn một đời chứ không phải tu một chút. Nay ngộ rồi mồ về là Phật cái thôi, đâu có được. Anh ngộ rằng tất cả thế gian này nó là không, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được bất bại thành bỗng chốc hóa ra không, ngộ. Nhưng mà bây giờ ngộ rồi thì phải ứng dụng cái sự ngộ đó bằng qua cái con đường tu tiện của mình. Cho nên á, có một vị thiền sư, người đệ tử tới hỏi, đi ngoài ruộng về, xin hỏi ông từ đâu tới, ông từ đâu trở về? Nói dạ con từ ruộng mà về. Thầy kia đứng chống cây gậy xuống, người đệ tử đứng chống cây gậy, thì người thầy mới nói: cứ như thế mà tu. Thì người đệ tử mới, ông thầy mới nói tiếp một câu: ở ngoài ruộng còn rất nhiều người đang trồng lúa. Người đệ tử nhổ cây gậy lên quẩy trên dây đi, câu chuyện hết. Giờ Pháp Hòa mới giải thích. Thầy hỏi: ngươi từ đâu về? Thì về nghĩa là trở về, mà về nghĩa là ngộ chứ gì? Người đệ tử nói: dạ con từ ruộng về, bởi vì ruộng lúa là tượng trưng cho sự nảy mầm, lúa mà nảy mầm lên, con ngộ từ đó. Thì người thầy mới nói: ông đệ tử chống cái ngày kia là bây giờ con đang trụ trong đó mà con tu. Ông thầy nói: cứ thế mà làm, có nghĩa là ông ngộ rồi, ông về rồi, nhưng ông vẫn phải hành những cái sự tu tập, như là ngồi thiền tụng kinh rồi này kia nọ. Người thầy mới nói: ở ngoài kia còn nhiều người đang làm ruộng, có nghĩa là ngoài kia còn nhiều người đang chờ ông đổ. Người đệ tử nhổ gậy đi, có nghĩa là vâng, con sẽ làm việc đó. Cái câu chuyện thiền nó như vậy đó. Ở đây cũng vậy, mình tu trọn một đời, nhưng mà rồi cái giây phút ngộ nó chỉ một giây phút thôi. Đó là một ý thứ nhất. Giống như có nhiều Phật tử đi chùa mấy chục năm, tụng kinh đủ thứ kiểu hết nhưng mà không có ngộ. Và chính không ngộ cho nên còn hơn thua, còn tranh giành, còn đôi chối, còn đủ thứ hết. Mà một khi người nào mà ngộ ra cuộc đời là vô thường, là khổ, không vô ngã rồi là không còn cái đó đâu, chỉ lo tu thôi. Cho nên tu nhất kiếp, nhưng mà ngộ chỉ một giây phút đó. Rồi ngược lại nè, sau khi ngộ một giây phút, có những người người ta không có tu, tự nhiên ta đang là cái người gọi là tung hoành thiên hạ, ta ngộ một cái giây phút đó thì bắt đầu người ta làm gì? Ta tu một kiếp. Ngộ trong giây phút đó mà tu một kiếp, thì cái câu đó nó hài nghĩa. Mình hiểu ý không? Đó. Rồi bây giờ cái câu nhất thiết duy tâm tạo, nhất thiết là tất cả, duy tâm đó là duy nhất tự tâm mình ra. Cho nên người ta vẽ cái cảnh giới đó, 10 pháp giới đó: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 10 cảnh giới. Ta vẽ 10 cảnh giới đó xong, ở chính giữa ta viết một chữ thôi, chữ tâm. Như vậy thì 10 cảnh giới này không ngoài một tâm. Mình muốn đi thiên đường, mình sẽ được đi thiên đường. Pháp Hòa nói ví dụ ha. Quý vị vô trong này, quý vị thấy một cái người mình không thích, tâm sân mình nổi lên, đó là địa ngục. cái người đó ta có làm gì mình đâu, ta mới bước vô đây gặp mình là tự nhiên mình phừng phừng lên rồi, là mình ở hỏa ngục chứ gì, ở hỏa ngục. Cái này mình mới vừa bước ra tới cửa, mình gặp Đức Quan Âm đứng ngay cửa đó, mình lại mình chắp tay mình xá cái cơn giận mình nó lắng xuống, mình mới trực như mình nó trời đó, tại sao mình sân như vậy. Thì từ ở địa ngục á mình bốc lên thiên đường mình ở liền. Cho nên á, mười pháp giới không lìa một tâm niệm, tự cái tâm mình nói à, đừng có bắt ai phải tu, cái quan trọng là mình tu chưa. Chứ còn đi vòng vòng tại sao chị vậy, tại sao anh như thế kia, trời ơi nói vậy cả đời này mình bận rộn lắm, bởi vì mình cứ ri với rứa hoài mà mình chưa bao giờ như thị như thị. Mình phải sống làm sao mà thấy mọi người rồi mình cứ nói như thị là như vậy như vậy. Người ta sanh trong một cái hoàn cảnh như vậy thì ta phải lớn lên như vậy thôi. Giờ người ta cần con đường để chuyển hóa. Mình tu một kiếp đây mà mình chưa ngộ một thời rồi sao? Cho nên người ta mới nói, người ta mới diễn đạt chữ tâm nè. Chữ tâm độc tự thế mà hay. Chữ tâm thế, tờ ở tớ mà tâm thế. Chữ tâm độc tự thế mà hay. Thành bại do tâm cũng chữ này. Thành bại do tâm cũng chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Người trẻ chưa có, ráng trao dồi cho có. Người già có rồi, ráng giữ cái tâm đó. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Khổ đau hạnh phúc cũng do đây. Tịnh nghĩa một chữ tâm thôi. Chữ tâm độc tự thế mà hay. Thành bại do tâm cũng chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Khổ đau vui sướng cũng do đây. Đó là nhất thiết di tâm vào. Không ai ép Pháp Hòa tới đây à. Chỉ có thầy trụ trì ổng cứ phân hoài, ổng gặp mình mỗi ngày thôi nói chơi vậy thôi. Thầy trụ trì mời tới, lòng mình muốn mà lòng mình muốn thì phải đến bằng niềm vui. Cho nên nhất thiết di tâm vào, không ai ép mình, không ai làm gì hết. Nhưng mà đã phát tâm thì đừng có khổ đau gì nữa. Ví dụ bây giờ quý vị thấy cái cô đó cũng khổ ha, phát tâm giúp. Mai mốt cái cô đó quay lưng trở mặt, không có buồn, vì mình là vô trụ. Nhớ không? Ta bà đó, vô trụ. Thấy người ta khổ là thành tựu cho người ta đừng khổ nữa thôi. Vậy được rồi, đừng có bắt buộc gì nữa. Rồi bây giờ người ta quay lưng lại, người này giống ơn bội nghĩa, nói đủ thứ hết, thì mình sao? Tổn giảm chứ không tăng ít. Mà cũng không cát tường, mà cũng không thành tựu, cũng không viên tịch. Cho nên một việc làm rất nhỏ mà nếu vô trụ thì năm cái kia nó có nghĩa hết. Nó thành tựu, nó viên tịch, nó cát tường, nó tăng ít, nó tức tan. Còn không thì sao? Đủ thứ khổ sở. Dạ thôi thì có bà xin hát một câu, một bài ngắn cho đại chúng nghe xin vui.
Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh ơi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hàng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, dưỡng tâm chánh niệm để lòng an vui thoát dòng sự sinh.
Được chưa? Thôi tặng quý vị một câu vọng cổ ha.
Cứ mỗi lần con thấy lá ru về trong những buổi chiều hoàng hôn phủ xuống, trắng lượn bay gợi lại trong con bao nỗi u đời con bất hy hạnh không được sống gần với mẹ mãi, để bây giờ con cảm thấy cô đơn. Nhớ thở ấu thơ con chỉ biết nô đùa nũng nịu để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ, chớ con đâu biết yêu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao thâm thâm. Khi lớn lên con được đến chùa dâng hương lễ Phật, trong mùa vu lan báo hiếu đất sanh thành, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn công sanh dưỡng thì mẹ đâu còn để con được bao đáp thâm ân. Con nghe lòng mình trĩu nặng đau thương khi mất mẹ mà con chưa một lần bao đáp. Mẹ ơi trời đất vẫn yêu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn đời con hết ngây thơ.
Hôm nay chúng ta cùng hồi hướng. Trước khi dứt lời, con xin thành kính tri ân đại đức trụ trì đã cho phép con được về chùa thăm thầy lễ Phật và cũng như thăm toàn thể đại chúng, và Pháp Hòa cũng xin kính tri ân đại chúng đã cho Pháp Hòa được cơ hội thăm quý vị và chia sẻ với quý vị những gì trong sự tu học của mình. Và trong quá trình chia sẻ, nếu có điều chi và sơ sót, xin mong quý vị hoan hỷ cho A Di Đà Phật.
Thank you.